Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Lành thay, quý hóa thay, ngày sám hối đầu năm, quý Phật tử đã vân tập về chùa thành tâm sám hối. Chỉ là hơn một giờ đồng hồ, nhưng mà các vị có biết rằng tội diệt phước sanh, bồ đề tâm kiên cố. Nếu chúng ta ngồi ở nhà, chúng ta bảo là chúng ta tu tâm thì cũng không có một cái kết quả nào, chỉ là cái lời nói bằng miệng mà thôi. Nhưng chúng ta dành những thời giờ quý giá về chùa, thay cho những câu chuyện vãn, những cái trò chơi linh tinh trong nhà hay ngoài đường với bạn bè, chúng ta câu hội về chùa, đó thật sự là một cái việc làm tốt đẹp để mà hóa giải nghiệp chướng của tự thân. Nhân đây sư kể một cái câu chuyện sám hối, nó liên quan trực tiếp đến nhân quả của mỗi một con người. Đức Phật rất là từ bi, muốn cho chúng sanh gieo trồng phước điền, cho nên khi Đức Phật còn tại thế, Ngài vẫn thường cho phép các vị vua chúa, đại thần và dân chúng có thể đến thỉnh mời Ngài, mời Đức Phật và tăng đoàn để cúng dường. Thì một hôm Đức Phật mới nhận cái lời mời của Long Vương A Nậu Đạt, đưa 500 vị đệ tử đến Long Cung để cho Long Vương được dịp cúng dường. Như vậy là không chỉ là ở trên trần gian, mà ở dưới Long Cung là biển, cũng có một cái thế giới của các loài rồng. Và vua loài rồng đã thỉnh Đức Phật và chư tăng, những vị chứng đắc các quả vị, có thể đi vào trong cái dòng nước biển đó, và thấy cái thế giới của vua Long Cung. Và vua mới là cúng dường trai tăng ở Long Cung. Thì Long Cung của A Nậu Đạt đó, rất là huy hoàng tráng lệ. Và đặc biệt là ngay trước cung điện có một cái ao. Cái ao đó cũng tên là A Nậu Đạt. Vua tên là A Nậu Đạt, Long Cung là Long Cung A Nậu Đạt, và có một cái ao cũng tên là ao A Nậu Đạt. Thì nước ao thanh tịnh, trong mát, không khác gì nước tám công đức trong ao thất bảo trên thế giới cực lạc phương Tây. Đó. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta nóng bức, tham lam, sân si, muộn phiền, thì chúng ta biết là tu tập có nước bát công đức, là trong một cái nước mà nó có 8 loại công đức mà chúng ta được uống vào, được tiếp nhận thì chúng ta được an lạc. Thì khi chúng ta lạy sám hối cũng là chúng ta được hưởng cái nước bát công đức đó, cái nước có 8 loại công đức. Mà đặc biệt ai mà đến cái ao A Nậu Đạt này thì uống cái một giọt nước trong ao thôi thì nhớ lại cái kiếp sống quá khứ của mình. Chúng ta ở đây thì biết mình đang tu, biết mình đang sám hối, biết mình đang sống trên trần gian, nhưng hỏi về quá khứ thì mình không biết kiếp trước mình là ai. Người mà biết kiếp trước là ai thường là những người có căn tu, có chân tu, và phải tu ở một cái trình độ tu chứng nào đó mới có thể biết được kiếp sống trước của mình. Nhưng cái câu chuyện này là ai mà đến cái xứ Long Cung A Nậu Đạt uống một miếng nước ở trong ao thì nhớ lại kiếp sống quá khứ. Mặc dù là tỳ kheo đi theo với Đức Phật hôm đó rất là đông, và phần lớn là đều chứng đắc quả vị, nhưng mà không phải ai cũng có túc mệnh thông. Người chứng đắc túc mệnh thông mới nhớ được cái kiếp sống trước của mình đã làm gì đó. Cho nên khi mà họ đến Long Cung A Nậu Đạt uống nước trong ao đó thì tự nhiên họ nhớ lại việc kiếp trước của mình. Uống xong rồi, dùng xong rồi, Đức Phật mới đứng bên bờ ao A Nậu Đạt, mới bảo các vị đệ tử uống nước ao và kể lại chuyện kiếp xưa của mình. Bởi vì ai uống vô là nhớ cái kiếp sống trước. Cho nên lần lượt mỗi người uống và mỗi người đều nhớ lại kiếp sống xa xưa. Thì có một vị tôn giả tên gọi là La Bi Đề, đây là có một tỳ kheo tên La Bi Đề uống nước trong cái ao A Nậu Đạt xong rồi mới xin Đức Phật là: con đã nhớ lại kiếp sống trước của con, xin Đức Thế Tôn cho phép con kể lại cái câu chuyện mà con nhìn thấy kiếp trước của mình. Đức Phật mới đồng ý. Bạch Đức Thế Tôn, một trong những đời trước của con ở cõi Ta Bà này là con từng gặp Đức Như Lai Câu Lưu Tôn ứng hóa thế gian. Chúng ta đang ở trong cái kiếp sống mà lời dạy của Đức Phật là của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một đời trước của Đức Phật chúng ta thì có một cái vị Phật là Câu Lưu Tôn, cũng như sau Đức Bổn Sư Thích Ca là sẽ có Đức Di Lặc. Mỗi một vị, một kiếp sống, bao nhiêu qua, bao nhiêu ngàn kiếp sống có một vị Phật khác. Thì ông La Bi Đề này, ông nhớ rằng là ông ở trong kiếp sống của Đức Câu Lưu Tôn Như Lai. Thì Đức Câu Lưu Tôn Như Lai cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta ra đời tu hành đắc đạo, thuyết giảng kinh pháp và làm cho người ta thoát khổ, người ta được an lạc, người ta được đắc đạo, rất là hạnh phúc. Cho nên khi mà Đức Như Lai Câu Lưu Tôn nhập Niết Bàn thì các Phật tử mới muốn báo đáp ân sâu của Phật, liền góp công đức xây cất một ngôi bảo tháp đến 7 tầng. Rồi là cạnh đó là xây một ngôi chùa lớn để cho tăng chúng tu tập, để đền ơn Đức Phật. Tại vì Đức Câu Lưu Tôn khi còn tại tiền thuyết pháp hay quá và cứu khổ nhiều quá, cho nên khi mà Ngài nhập Niết Bàn, nói theo cái lời của trần gian là xả cái báo thân là chết, nhưng mà Đức Phật thì là nhập Niết Bàn, tức là thân này thì trả về cho cát bụi, nhưng mà tâm thức của Ngài là về lại cái cảnh giới thanh tịnh Niết Bàn. Thì mọi người ở trần gian mới thương tiếc Đức Như Lai Câu Lưu Tôn, mới lập tháp thờ rồi xây chùa cạnh đó để cho chư thánh đệ tử, chư vị tu sĩ có nơi tu tập, mà ngôi tháp thờ Phật Như Lai có đến 7 tầng. Do đó thì các cư sĩ phát đại tâm hội họp với nhau để xây dựng cái công trình rất vĩ đại này. Cái ngôi tháp lớn lắm và cái ngôi chùa cũng rất là lớn. Thì lúc đó cái vị La Bi Đề này kể lại cái quá khứ là ông chưa có biết tu. Ông sống ở một cái thôn làng gần đó, thấy mọi người đóng góp tiền bạc xây tháp, xây chùa, ông rất là bực mình. Ông không tán thán công đức người xây chùa mà sanh tâm ganh tị, ghen ghét. Mà khi cái niệm ác nó đã sanh khởi trong tâm thì cái lời nói mình nó cũng không tốt. Nó nói những lời rất là nặng nề, ác độc, mắng người cúng dường là ngu si, hủy báng công đức của họ, và nói những cái lời rất nặng nề. Và vì lẽ đó cho nên nghiệp tội nó hình thành. Khi mình nói một cái câu nói ra là tội và nghiệp nó hình thành. Vì vậy có cái pháp sám hối để cho tội nghiệp nó không hình thành, hoặc nó có hình thành thì nó hóa giải. Thì cái ngày 14 hay 30 hàng tháng, chư ni với các Phật tử mình sám hối là để hóa giải các cái nghiệp, các tội mà mình tạo bởi miệng của mình, suy nghĩ bởi việc làm của mình, ích kỷ của mình, nghĩ tới thân của mình, nghĩ tới cái quyền lợi riêng của mình, cái gì cũng gom góp cho mình, nó tạo thành cái nghiệp, cái tội. Kiếp sau có làm người thì cũng nghèo, cũng bỏn sẻn, keo kiệt. Cho nên Phật mới chế cho cái pháp sám hối để chúng ta có hình thành các cái ác nghiệp, cái tội do thân, do khẩu, do ý thì hóa giải đi. Thì cái ông La Bi Đề này, ông chửi bới mọi người như vậy thì nghiệp tội khổ báo hình thành mà ông đâu có sám hối. Đâu có ai dạy cho ông sám hối. Cho nên khi mà ông qua đời, đọa xuống địa ngục thì bị ngọn lửa phiền não đốt cháy hết cả thân thể. Ông bảo rằng lúc đó con kêu khóc, con cầu cứu nhưng chẳng ai thương, chẳng ai cứu. Vì trong cõi địa ngục ai cũng khổ, chẳng ai muốn cứu ai. Đến cha với con gặp nhau còn không muốn cứu cho nhau, chứ đừng có nói là đừng nói là người dân nước lã. Vì vậy mà suốt cõi địa ngục này á, ông đau đớn, ông kêu cứu, không ai giúp ông hết. Nỗi đau đớn nó tưởng chừng như không sao chịu được. Và trong sự đau đớn khốc liệt của cõi địa ngục thì ông La Bi Đề khởi cái tâm tàm quý hối hận, là khi mình sống mình đã từng suy nghĩ không đúng, mình làm những việc không đúng, mình nói những lời không đúng, biết xấu hổ. Còn cái kiếp sống này không có biết xấu hổ, mình làm gì mình cũng nghĩ mình hay, mình đúng không à. Mình không bao giờ hổ thẹn, mình không biết tàm quý. Nhưng trong cơn đau đớn cùng cực của địa ngục thì bắt đầu ông biết đó là lỗi của mình. Có người càng đau đớn càng chửi rủa, còn ông này ông đau đớn, ông biết xấu hổ và sanh tâm tàm quý, và ông xin được là sám hối những cái tội lỗi của mình đã làm. Do cái niệm hối hận như vậy đó thì một cái thiện tâm nó sanh lên, cho nên các cái khổ báo trong địa ngục nó giảm ngay. Như ngày xưa bà Thanh Đề, bà làm ác, bà bị đọa xuống địa ngục, mà con là một kiền liên dân bắt cơm thì bà tham, bà chụp bà ăn, cho nên cơm nó thành tham, bà ăn không có được. Cho nên tâm mình mà tham á thì cơm canh cháo thành lửa hết. Lòng mình mà sân si á, thì đâu đâu cũng là địa ngục. Cho nên á, ông Mục Kiền Liên mới bạch với Đức Phật và cùng với sức chú nguyện của tăng đoàn mới khởi cái tâm tha thứ hoan hỷ cho bà Thanh Đề. Cái bà vui lên, bà hoan hỷ, bà mỉm cười, bà được sanh về cõi trời và thoát cảnh địa ngục. Thì La Bi Đề cũng vậy, ông sanh cái tâm sám hối. Ông biết là khi sống ông ganh tị, ông chửi bới người cúng dường bố thí, cho nên ông bị đọa vào địa ngục. Ông sanh cái tâm xấu hổ và sám hối, cho nên cái quả báo thảm thiết trong địa ngục được giảm và chấm dứt. Nếu chúng ta sanh cái tâm khởi cái niệm sám hối, khởi niệm biết mình sai trái trong đời sống, đối với cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, khởi cái niệm sám hối, thì tự nhiên cái tội đó nó hết. Vì cái pháp sám hối như vậy có hay không các vị? Cho nên các vị khởi cái tâm sám hối là đã tiêu đi rất là nhiều nghiệp. Và mong là không chỉ ngày sám hối đầu năm, mà cứ lúc nào một tháng hai kỳ sám hối, chúng ta sám hối. Mỗi tối có khóa lễ cũng đều có đảnh lễ Phật, cũng là sám hối nghiệp chướng. Chúng ta biết rằng nhìn một cái hành động sám hối lễ lại như vậy, và chúng ta cũng xả ra biết bao nhiêu mồ hôi ô uế của thân, nó cũng xả ra, và tội nghiệp trong thân mình nó cũng là được tiêu trừ. Cho nên La Bi Đề khởi cái tâm tàm quý là biết khi mình còn sống, người ta cúng dường bố thí, mình cười chê, mình ganh tị, mình chửi bới, bây giờ mình chịu cái quả báo này, bây giờ xin thành tâm sám hối. Ông khởi cái niệm đó lên thì tự nhiên ông thoát cái nỗi đau ở trong địa ngục. Và tuy được thoát cái khổ địa ngục, nhưng trở lại kiếp sống con người thì là lùn, thấp bé, xấu xí, ai nhìn cũng ghét bỏ và xa lánh. Thậm chí người ta nhìn người ta còn không tiếc lời chửi rủa. Cho nên có người sanh ra ai cũng thương, có người đi đến đâu người ta cũng chửi rủa, người ta cũng ghét mình. Là mình cũng phải biết mình có nhân quả gì đó, mình từng chửi rủa người ta, cho nên bây giờ mình làm người, người ta chửi rủa mình, người ta ghét mình. Người ta cao lớn xinh đẹp, mình thì lùn bé xấu xí, cũng là có nhân có quả hết, thưa các vị. Chứ trời không có làm ai xấu, không tạo cho ai đẹp. Và ông phải mang cái thân xấu xí như vậy rất nhiều kiếp mới hết cái kiếp là xấu xí. Được cái thân tướng như vậy, biết tu tập, biết sám hối, rồi là không có bị tật nguyền gì hết, là chúng ta đã tu nhiều kiếp rồi. Rồi ông La Bi Đề ông vẫn còn nhìn thấy cái quá khứ. Ông khởi cái tâm sám hối, ông thoát cái kiếp bị đày trong địa ngục, thì được làm người thì là xấu xí, bị người ta chửi rủa, là nguyền rủa ganh ghét, đi đâu bị chửi rủa hết. Cho nên á, chúng ta sống trong gia đình mà ai cũng quý mình thì biết mình cũng có nhiều cái nhân lành. Mà ai cũng ghét mình, ai cũng chửi mình, ai cũng chê mình thì biết là mình cũng tạo một cái nhân gì đó trong quá khứ, mà do mình không có nhớ kiếp sống trước nên mình không biết đó thôi. Các vị nghe rõ không ạ? Mô Phật. Rồi ông nói một kiếp sau đó, may mắn thay là ông này có cái túc duyên, ông bị đầy bao nhiêu ngàn kiếp đó, rồi đến khi một kiếp sống khác ông ra đời lại có gặp Đức Phật Ca Diếp, và thoát cái thân người xấu xí nhưng lại không lo tu tập, lại tiếp tục tạo nghiệp. Tâm không lo chuyên tâm tu tập cho nên lại tiếp tục bị quả báo. Hết cái thân kiếp người đó thì ông không được sanh làm người mà phải sanh làm thân con quạ. Mà thường thường con quạ nó đến nó kêu, người ta lại sợ, ta đuổi đi, vì con quạ đến là báo điềm chết, người ta đuổi nó đi. Cho nên cái tiếng kêu nó thì không hay, mà đi đến đâu thì người ta cũng là đánh đập, người ta mê tín, cho quạ tới thì có chuyện không lành, nên phỉ nhổ, chửi bới, đánh đập. Khi làm thân con quạ đi đến đâu người ta cũng ghét. Bây giờ mình đi đâu người ta cũng quý mình, thì mình cũng phải biết là mình có tu. Mình đi đến đâu người ta cũng ghét mình, ta nói xấu mình, thấy không? Thì biết là mình kém tu, mình kém sám hối, mình kém tu tập. Còn cái đây á, không chỉ là không tu rồi mà còn tạo quá nhiều ác nghiệp về cái khẩu. Vì vậy làm con quạ, một con quạ nó hát không hay, thân tướng cũng không đẹp, đi đâu cũng bị là người ta xua đuổi đi và bị đối xử tàn nhẫn. Nhưng mà cũng là nhớ cái niệm căn lành ở trong địa ngục, biết hối cải mà bớt đau khổ, cho nên khi làm kiếp quạ bỗng nhiên nhớ lại một cái kiếp sống của mình khi mình ở trong địa ngục, mình biết sám hối mà mình thoát cái cảnh khổ địa ngục. Cho nên con quạ từ ngày đó trở đi, nó bắt đầu nó tu. Con quạ cũng biết tu. Con người mà còn không biết tu thì thật đáng tiếc. Còn cái con quạ đó thì nó làm gì? Mỗi một ngày, thấy chưa nào, nó đều ngừng lại ở con đường có Đức Phật đi qua. Và nó bay lượn trên các lùm cây để mà nghe Đức Phật hóa độ, thuyết pháp. Rồi là chỗ nào trong vườn Ba La Nại, nó cũng bay đến đó, nó nghe Đức Phật thuyết pháp và hướng dẫn những loài chim khác đến lễ bái, đến nghe pháp Như Lai. Tức là con quạ lập công đức. Cho nên chúng ta đi chùa mà cũng còn đưa chồng, đưa con đi tu tập, dắt bạn bè đi lạy Phật, cúng dường, bố thí. Mình đi mà mình còn biết kêu bạn bè đi tu tập là phước đức của mình nó tăng trưởng. Mình đi chơi bài bạc rượu chè, mình rủ bạn bè mình đi thì tội nghiệp mình càng tăng trưởng. Cái gì nó cũng có nhân quả đi kèm. Cho nên á, cái con quạ này nó biết tội lỗi của nó, mang kiếp người xấu xí, rồi mang thân cầm thú cũng xấu xí. Cho nên nó lập công bồi đức, nó bay theo Đức Phật, nó vào trong vườn Ba La Nại, nó nghe pháp, rồi nó đưa bạn bè những loài chim khác cùng đến nghe pháp. Với cái sự tinh cần đó thì nó xin nguyện là Đức Như Lai hãy cho con sám hối, vì làm thân người con cũng khổ, mà làm thân loài chim con cũng quá khổ, nên xin Như Lai cho con được sám hối. Thì không lâu sau, nương nhờ đức từ bi của Như Lai mà ông La Bi Đề thoát thân quạ và lại sinh vào kiếp người. Và bắt đầu là ông lo tu tập, chứ còn không có dám sát sinh hại vật, không dám trộm cắp, không dám tà dâm, chẳng dám dối trá, không dám rượu chè cờ bạc, không dám bất hiếu. Ông lo tu hành chuyên tâm, cho nên từ từ cái kiếp người của ông không có bị xấu xí, không bị người ta ghen ghét, và được gặp Đức Tôn Sư, là bắt đầu gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là một kiếp con người chúng ta đã đi qua nhiều kiếp sống, đã đừng địa ngục, từng cõi trời, từng gặp các vị Phật, các vị Bồ Tát, đi lên đi xuống rất là nhiều. Mà quan trọng nhất đó là pháp sám hối. Cho nên chúng ta biết sám hối là đưa chúng ta lên những cái đời sống tốt đẹp hơn, cao thượng hơn. Thì do nương nhờ đức từ bi thì con quạ nó được sám hối, rồi nó thoát thân quạ, nó sinh vào làm con người, rồi trong một kiếp sống mới gặp được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và xuất gia học đạo, tu hành tinh tấn, chứng quả A-la-hán. Như vậy là tôn giả La Bi Đề sau khi uống nước ở trong cái hồ nước A Nậu Đa thì đã nhớ hết đời trước của mình đó, và kể lại kiếp sống quá khứ của mình cho tất cả tỳ kheo và Đức Phật nghe, là con đã từng phạm khẩu nghiệp, con đã từng ích kỷ, con đã từng chửi bới, con đã từng ganh ghét nhiều nghiệp, đã đọa địa ngục, rồi là nhờ biết sám hối mà đi lên, lên rồi mang thân hình xấu xí, bị chửi bới, bị ganh ghét, nghèo nàn, rồi lại được làm thân người, rồi làm thân quả. Nghĩa là nói, trong cái cõi luân hồi vô tận đó, con người ta rất đau khổ. Nhưng khi bây giờ ông tu tập, ông chứng quả A-la-hán, đó, và được Đức Phật cho phép ông nói lại kiếp sống quá khứ của mình, thì ông mới nói rằng con người ta tu tập phải tin nhân quả, và đặc biệt cái niệm sám hối vô cùng quan trọng. Mình làm lỗi thì tội từ tâm khởi, phải đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Mình có cái lỗi thì mình khởi cái tâm mình sám, là mình biết đó là lỗi. Mình hối là mình hứa mình không có tái phạm nữa. Thì như vậy đó, ta không bị tạo ác nghiệp nữa, thì ta sẽ thoát đi các cảnh giới đau khổ. Vì vậy muốn sám hối thì chúng ta phải chánh niệm, mà đừng có khởi cái tâm tà. Bởi chúng ta đang sống trong một cái đời ngũ trược ác thế, đó là kiếp trược. Là cái kiếp này con người ta đau khổ, cho nên con người ta tạo rất là nhiều ác nghiệp trong cái kiếp sống này. Kiến trược là con ta nhìn sai lầm, nó không nhìn đúng chánh pháp, mà nhìn đúng thành sai, mà nhìn sai thành đúng. Lấy tiền bạc vật chất là cái quan trọng, chứ không lấy cái đời sống tâm linh là cái quan trọng. Chúng sanh trược đó là bởi vì chúng ta tất cả mọi cái nhiễm ô phiền não của cái kiếp chúng sanh là do tham sân si, cho nên nó tạo ra vô vàn cái ô trược trong cái cõi giới này. Mạng trược là cái thân này nó rất là nhiều cái sự ô trược, mà cái tâm nó không tu nó càng cộng vô, nó nhiều cái sự ô nhiễm uế tạp. Rồi phiền não trược là do tham lam, sân hận, si mê đó, tất cả những cái trược đó nó tạo thành cái ngũ trược ác thế, nó làm đau khổ chúng sanh. Vì vậy thường ngày phải sám hối nhiếp tâm, mình không có khởi các cái tà tâm, luôn sống trong chánh niệm, giữ gìn năm giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Thế thì người tu mình đâu có phạm những cái giới đó, nhất là người xuất gia. Nhưng mà nó có những cái vi tế, nó tham vi tế, thấy không nào, nó chấp giữ vi tế, nó thích cho mình những cái vi tế, nó cũng tạo tội. Cho nên cái sám hối là mình xin với Phật rằng: con Đức Phật nhìn thấy rõ tâm con thì cho con được sám hối, Đức Phật hộ trì cho con biết đâu đúng đâu sai để không bị tái phạm các cái tội lỗi đó mà con tinh tấn tu hành. Đó, thì chúng ta biết rằng có bốn pháp để đối trị nghiệp chướng. Một là sám hối, đến với Tam Bảo bày tỏ tội lỗi của mình ra và sám hối. Hai là thường xuyên tuyên dương chánh pháp, nghe Phật pháp. Ba là thường xuyên thỉnh cầu diệu pháp để được sự lợi lạc. Những ai mà thường nghe pháp và thỉnh cầu chánh pháp, phước đức rất là lớn. Như là chúng ta trong thời sám hối hôm nay, mình có tuyên dương 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát. Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thứ nhì là xưng tán Như Lai. Thứ ba, quảng tu cúng dường. Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Thứ năm, tùy hỷ công đức. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Thứ tám, thường tùy Phật học, là học cho giống Phật. Thứ chín, hằng thuận chúng sanh. Và thứ mười là phổ giai hồi hướng. Những cái điều mà chúng ta tụng niệm thì chúng ta thực hành, thì nghiệp chướng tội lỗi của chúng ta mỗi ngày một tiêu trừ, và do vậy chúng ta được sống an lành trong chánh pháp. Hôm nay kể cái câu chuyện một niệm sám hối của ông tỳ kheo La Bi Đề mà đưa ông từ địa ngục lên làm con người, từ loài cầm thú mà được tu hành cho đến khi đắc quả A-la-hán. Cho nên pháp sám hối là một pháp vô cùng vi diệu, thù thắng, mà khuyến tấn các hàng đệ tử, Phật tử hàng ngày chuyên tâm trong niệm sám hối. Và các khóa lễ sám hối chúng ta câu hội về chùa cùng nhau sắp tấn trong cái pháp sám hối để mà tội chướng được tiêu trừ, căn lành được tăng trưởng, phước đức được viên dung. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe câu chuyện niệm sám hối hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin cảm ơn các vị.